Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Vang danh đi khắp một nơi, phở tung bay khắp bốn phương. Ai ơi hãy cùng đến đây ăn phở đê.
Rất nhiều món ăn Việt trở nên phổ biến và thân thuộc tại Pháp, thậm chí được đưa vào từ điển. Phở và bò bún xuất hiện trong từ điển Le Petit Robert ngay từ năm 2014. 3 năm sau, từ điển Le Petit Larousse đưa từ phở vào ấn bản năm 2017. Trước đó, món nem cũng được định nghĩa trong Larousse. Là loại bánh làm từ bột gạo có nhân, gồm có giá đỗ, thịt, miến, được cuộn tròn và chiên giòn. Đó là một đặc sản của Việt Nam. Điều đáng tiếc là một số từ không được viết đúng chính tả trong từ điển. Ngoài ra, món bò bún có vẻ mang đặc trưng tên gọi ở nước ngoài. Nếu gọi món bò bún ở Việt Nam, chắc hẳn khách hàng sẽ chứng kiến phút đứng hình của chủ quán và cái nhìn thông cảm, chắc không sống ở trong nước. Một điều thú vị khác, rất nhiều món như là phở, bò bún và nem được biến tấu theo thị hiếu và thói quen của khách hàng tại Pháp. Trong quận 13 Paris, nơi nổi tiếng ẩm thực châu Á, có thể gọi phở đá, phở entrecôte hay là phở sa tế. Còn nem, từ một món mặn giờ có thể làm món ngọt để tráng miệng hay món ăn nhẹ với nhân là sô-cô-la như nem au Nutella. Có nghĩa là nem sô-cô-la Nutella hay là nem à la banane et au Nutella, có nghĩa là nem chuối sô-cô-la. Nem vô hình chung trở thành từ để chỉ kiểu món ăn có hình tròn dài, trong đó bỏ gì cũng được. Tương tự, bò bún nghe tên gọi cũng cho thấy rõ có thịt bò và bún. Giờ cũng là danh từ chung để chỉ một món ăn gồm hai thành phần cơ bản là bún và rau sống, hay còn gọi là salad. Theo giải thích của chị Ngọc Bích, một người đam mê nấu ăn.
Thực ra bò bún ở Pháp thì rất phổ biến và người Pháp rất là thích, bởi vì nó gần giống như một món salad, rất là mát trong mùa hè. Và thực ra trong cấu trúc của một cái bát bò bún bao giờ cũng có rất là nhiều salad này, trong cái bún thì lại mát này. Rồi là các loại dưa chuột, cà rốt, các thứ rau thơm rất là ngon. Rồi có một vài thứ nóng, ví dụ như là thịt thì xào nóng. Đồ nóng kết hợp với đồ mát và ăn cảm giác cũng hợp lý, không có cái gì quá đặc biệt, nhưng mà thực ra là người ta lại thấy thích thú và người ta ăn rất nhiều.
So với phở cần các bước chuẩn bị khá công phu, thì nem và bò bún được hướng dẫn phổ biến rộng rãi trên các trang dạy nấu ăn tại Pháp, như là công thức làm bò bún au bœuf et cacahuète grillée, có nghĩa là bò bún với thịt bò và lạc rang, của thương hiệu cung cấp đồ ăn đông lạnh nổi tiếng Pháp là Picard, hay tạp chí Marie Claire dạy cách làm bò bún au bœuf, có nghĩa là bò bún, bò. Với giải thích là món ăn Việt Nam, bò bún là một món ăn đầy đủ gồm thịt bò, rau, củ sống như là xà lách, cà rốt, giá, dưa chuột, nem, lạc rang, tất cả được ăn với xì dầu hoặc nước mắm. Tương tự, trang HelloFresh cũng dạy cách làm bò bún Việt Nam nhỏ au bœuf sauté, có nghĩa là bò bún Việt với thịt bò xào. Có hai điểm thú vị được HelloFresh lưu ý, đó là bạn có biết là trong phiên bản gốc, bò bún không ăn với nem? Hay là bạn có biết là tên gọi của món này đã bị đổi thứ tự hay không? Trong tiếng Việt, người ta gọi là bún bò, được hiểu là bún và thịt bò. Trang hướng dẫn du lịch Huta nổi tiếng của Pháp và trong cộng đồng Pháp ngữ cũng nhấn mạnh đến điểm này, cùng với giải thích rất chi tiết và đúng nhất về món ăn vừa có đủ dinh dưỡng vừa cân bằng, là một ví dụ hoàn hảo về cách sống Việt Nam. Theo trang Huta thì bò bún là một món ăn của ẩm thực Việt Nam, thường được biết đến nhiều hơn ở Việt Nam với tên gọi là bún bò Nam Bộ hoặc bún bò xào. Món ăn này có xuất xứ từ miền Nam, nhưng chính tại Hà Nội mới là nơi người ta có thể thưởng thức nhiều. Huta xếp bò bún vào một kiểu salad gồm có bún, thịt bò thái lát ướp xả, nem, rau củ sống và rau thơm.
Họ gọi ăn uống là nghệ thuật vì người đầu bếp là nghệ sĩ. Không chỉ màu sắc kèm gia vị và cử chỉ vừa lòng mà khách quý. Bởi là vì trời nắng hay mưa, dù cách bằng hay thưa thì mấy cô gắng xong và cứ thế là sẵn sàng. Nhộn nhịp đông vui ấy cứ thế là đắt hàng. Kể ra tiệm hết cả buổi chiều.
Chắc chắn với những người mới sang Pháp hoặc ghé du lịch Paris đều có chút lạ lẫm với tên gọi này. Với thời gian, tất cả trở thành quen thuộc, theo cảm nhận của chị Ngọc Bích.
Thời gian đầu tiên khi mà đến Pháp mà nghe mọi người cứ gọi là bò bún gà, bò bún tôm thì tôi cảm thấy rất là buồn cười, bởi vì là bò bún thì ngay cái tên của nó đã có chữ bò đấy rồi mà lại còn bò bún gà thì nghe nó rất là buồn cười. Thế nhưng mà sau dần thì mình cũng hiểu rằng là cái từ bò bún nó đã trở thành cái danh từ chung, giống như là một từ mượn tiếng Việt. trong tiếng Pháp, cho nên là người ta dùng cái từ bò bún, nó cũng giống như là một cái tên chung thôi, sau đó là người ta sẽ gắn thêm một số món đi kèm, ví dụ như là bò bún tôm hoặc bò bún gà, hoặc cũng có thể gọi là bò bún bắp luôn, thì lại bò bún bò, nghe cũng hơi là kỳ kỳ nhưng mà bây giờ nó cũng bình thường. Thực ra trong chế biến cái món ở đây á thì tôi thấy là để phù hợp với nhu cầu cũng như là cái gu của người Pháp thì tất cả những cái món Việt ở đây đều phải có sửa đổi theo cái gu của người ta. Ví dụ như ngay nước mắm, rất là nhiều người ta không có thể ăn được nước mắm nguyên chất, cho nên rất nhiều món mà chế biến phải lai đi một chút, thì cái đấy cũng là điều bình thường.
Dù gọi đúng hay không, nhưng mỗi khi nói đến bò bún là người Pháp biết ngay đó là món gì và bên trong có gì. Nhà hàng Đất Việt nằm trong quận 14 Paris cũng chủ trương dùng tên gọi này. Anh Hoàng Vinh, quản lý Đất Việt giải thích.
Đúng là bọn em để từ này là cũng có ý, có nghĩa là cái từ bò bún này với người Pháp là nó thành ra món quá quen thuộc. Khi mà tôi sang đến Pháp này thì thấy là cái món bò bún nó quá nổi tiếng. Đấy, nên là khi muốn làm một cái món thì mình nên để cho khách biết là cái món này là thuộc về đất nước của mình. Đấy, và ngoài ra thì mình sẽ cải biên trong bò bún thì sẽ có ví dụ bò bún tôm, bò bún gà, bò bún đậu hay bò bún chả nano, để cho khi mà khách người ta chỉ cần đọc đến thôi là người ta biết à đây là quán Việt Nam và đây là những món mà đã được biết, nên là khi người ta muốn tìm hiểu thì người ta sẽ dễ dàng tiếp cận hơn. Cái tên bò bún ấy thật ra nó là một cái quá quen thuộc, đúng là một món ăn của người Việt Nam mà người Pháp rất chừng ưa chuộng.
Anh ơi anh muốn đi ăn gì đây, ăn chè hay là bánh xèo? Hôm nay ngon phố đông vui người qua, em nhìn quanh mà phát thèm.
Vì là một món ngon, khá dễ làm nên đôi khi lại xuất hiện những món khiến người hiểu tiếng Việt phải bật cười vì trái ngược, như là món bò bún vegetarian, có nghĩa là bò bún chay. Có rất nhiều cách hướng dẫn làm trên mạng Internet. Anh Hoàng Vinh, quản lý Đất Việt cho biết là nhà hàng cố tình giữ chữ gốc bò bún, sau đó thêm thành phần ở đuôi để khách có thể hình dung món ăn cơ bản và thành phần có ở bên trong. Đây là sự sáng tạo cần thiết để tránh nhàm chán trong ẩm thực, theo giải thích của anh Hoàng Vinh.
Ở quán Đất Việt thì trước khi mà muốn đưa ra cho khách hàng một menu để cho khách hàng biết thì thường thường là quán cũng có nghiên cứu. Đầu tiên cũng xuất phát từ những cái món ăn Việt Nam mình đã, món nào mà có thể ăn được với bò bún. Đấy, sau đó thì qua cái thời gian mình làm việc ở đây mình sẽ biết được cái gu của người Pháp thế nào. Đấy, lúc đó mình sẽ chế biến một cái gì đấy nó hợp với gu người Pháp hơn. Và khi mà muốn làm ra một cái menu thì thường thường quán Đất Việt sẽ có những cái món là món ăn trong ngày. Sẽ làm những món đấy trước để cho khách ăn trước, xem là cái phản ứng của khách hàng với món ăn đó thế nào. Khi mà nhận được những đánh giá tích cực của khách hàng thì lúc đấy thì chính thức là sẽ cho vào trong menu để mà làm hàng ngày. Thật ra thì cái ẩm thực ấy mình luôn luôn phải tìm tòi, phải sáng tạo hơn nữa. Tất nhiên tất cả những cái món bao giờ nó cũng một cái basic rất cơ bản, nhưng nếu mà hàng ngày hàng năm mình chỉ ăn cái món đấy thì nó dần dần đến sự nhàm chán. Nên là người ở trong Đất Việt này luôn luôn là tìm hiểu và tìm tòi ra những cái món ăn nó khác để hợp với người Pháp hơn, để nó thay đổi đi, có thể thay đổi một chút thôi nhưng mà thấy nó gần như là thay đổi cả một, như kiểu mình thành ra một món ăn mới.
Paris không chỉ còn độc quyền quận 13 hoặc khu vực Berlin để thưởng thức ẩm thực châu Á, đặc biệt là Việt Nam. Một thế hệ chủ nhà hàng mới, trẻ đã đầu tư nhiều vào nội thất để tạo một không khí đậm chất Việt cho khách hàng, cũng như giữ hương vị nguyên chất của một số món chính. Lùng, những địa chỉ ăn ngon là sở thích của rất nhiều người yêu ẩm thực, như là phở chuẩn vị Bắc thì ăn ở đâu, bún chả thì ở chỗ nào. Ở mỗi quận ở Paris đều có thể tìm được một nhà hàng Việt độc và lạ.
Sài Gòn trong tôi đẹp lắm, bạn hỡi có nhớ hay không? Lạch cạch tiếng gõ về khuya, một tô hủ tiếu những lúc đói lòng. Một ngày thòm thèm KFC, một ngày ngồi buồn muốn hát lên. Thơm thơm mùi bắp xào bơ, giòn giòn bồ chi. Là mỗi lúc phải đi xa, biết ai có còn nhớ ta, hay là cà phê cà pháo bạn ơi, buồn gì chỉ một phút thôi, ta karaoke hôm qua cơm trưa vừa miệng ghê, hôm nay đói meo với ô bánh mì. Sài Gòn mưa mưa nắng nắng, đường phố vẫn lắm lúc đông, cái xe là chuyện nhỏ thôi, ta vẫn cười gọi khô bò ăn ngán trưa, lẩu gà kèo ăn dưới mưa, kèo kéo ai đưa nghe giọng thật hay. Sài Gòn trong tôi là thế, ngày tháng sâu mãi trôi đi, vẫn có những điều ở lại cùng tôi, cùng bạn. Sài Gòn trong tôi thế đó, ngày tháng có mãi trôi đi, vẫn giữ những điều ở lại.